Tuần 4, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Mác chương 4, câu 39. Rồi ngày dậy, quở gió và phán cùng biển. Hãy yên đi, lặng đi. Gió bèn dừng và biển lặng như tờ. Ê-phê-sô chương 6, câu 12. Vì cuộc giáp chiến của chúng ta không phải với huyết và thịt, nhưng với các bậc cai trị, với các uy quyền, với các nhà cai trị thế giới thuộc sự tối tăm này, với các lực lượng thuộc linh gian ác trên cõi trời. Mác chương 4 là một chương tuyệt diệu về hạt giống, tức gen, vương quốc và sự phát triển đầy trọn của hạt giống ấy. Có lẽ anh em tự hỏi làm thế nào phần cuối của chương 4 lại tương thích với chương 4 câu 1 đến 34 là phần có các ẩn dụ về vương quốc. Trước hết, Mác chương 4 nói về vương quốc Đức Chúa Trời. Ngay sau kỹ thuật về vương quốc là kỹ thuật về sự phản loạn. Câu 37 nói rằng có một cơn gió bão lớn nổi lên và sóng ập vào thuyền. Đây là bức tranh về sự phản loạn. Trong chương này, trước hết chúng ta có vương quốc, sau đó có việc chế phục sự phản loạn. Từ quan điểm của Đức Chúa Trời, vương quốc là sự phát triển của chính Đức Chúa Trời, là hạt giống sự sống. Nhưng từ quan điểm của kẻ thù của Đức Chúa Trời, vương quốc là việc chế phục sự phản loạn. Phần đọc hôm nay, Satan không những có một ngôi nhà mà còn có một vương quốc. Nhà của hắn là nhà của tội và vương quốc của hắn là vương quốc tối tăm. Tội nhân vừa thuộc về nhà của Satan vừa thuộc về vương quốc của hắn. Các quỷ thuộc về vương quốc hắn và sở hữu con người cho vương quốc hắn. Satan là kẻ cai trị thế giới này và kẻ cai trị uy quyền chốn không trung. Hắn có uy quyền của hắn và các thiên sứ của hắn là những thuộc hạ của hắn như các bậc cai trị, các uy quyền và các nhà cai trị thế giới thuộc sự tối tăm này. Do đó, Satan có vương quốc của hắn, tức uy quyền của sự tối tăm. Ngay sau khi Đấng Cứu Rỗi nô lệ nói một lời mạnh mẽ về vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài nói với các môn đồ, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi ấy, kẻ phản loạn là Satan đã sử dụng các thiên sứ của hắn trên không trung và các quỷ của hắn trong nước để nổi loạn. Do đó, bỗng một cơn gió bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, nên thuyền sắp ngập nước. Cơn bão này tạo nhiều khó khăn cho chiếc thuyền chở Chúa và các môn đồ Ngài băng qua biển. Trong khi các môn đồ đang đi theo Ngài, Đấng Cứu Rỗi nô lệ với tư cách là con người có uy quyền thần thượng đã kiểm soát cơn bão đe dọa họ. Đấng Cứu Rỗi nô lệ quở gió và ra lệnh cho biển yên lặng, vì trong gió có các thiên sứ sa ngã của Satan và trong biển có các quỷ. Các thiên sứ sa ngã trên không trung và các quỷ trong nước đã cộng tác với nhau ngăn cản Đấng Cứu Rỗi nô lệ qua bờ biển bên kia, vì chúng biết Ngài sẽ đuổi các quỷ ở đó. Chúa biết cơn bão ấy là do các thiên sứ và các quỷ xúi dục cản trở Ngài qua bờ bên kia để đuổi một quân đoàn quỷ. Khi Chúa đuổi các quỷ đó thì vương quốc đến. Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng trong chương 4, Chúa nói về vương quốc và trong chương 5, Ngài thực thi vương quốc qua việc đuổi quỷ. Giữa phần lời về vương quốc và việc thực thi vương quốc là sự cố về biển đầy giông bão. Sau khi Chúa quở gió và phán cùng biển, thì gió bèn dừng và biển lặng như tờ vì sự phản loạn của các thiên sứ gian ác trên không trung và các quỷ trong nước đã bị chế phục. Vì vậy, trong chương 4 câu 35 đến 41, chúng ta thấy vương quốc là quyền năng chế phục sự phản loạn. Trình tự trong chương này rất có ý nghĩa. Ngay sau sự mặc khải về vương quốc, chúng ta có việc chế phục sự phản loạn. Điều này là để thực hiện vương quốc của Đức Chúa Trời.